Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về vai trò và phương pháp tu định lực trong đời sống hiện đại. Thưa Thầy, cho chúng con rõ là cái cách tu thế nào?
Cũng chào các bạn và anh chị, là mình rất là cảm ơn các bạn, các anh chị theo dõi cái chương trình radio Khai Tâm Online này. Và còn nhiều bạn cũng lên trên YouTube, lên trên SoundCloud để mà tìm nghe. Vì đa số tất cả cái bài bây giờ chỉ mình đều ở trên YouTube cả, hoặc là để trong cái app đó, Từ Bi Phụng Sự app. Thì các bạn có thể tìm những cái bài của mình là chuyển lên đó. Cái bài hôm nay đó thì nó cũng dính dáng tới cái chuyện mà mình gọi là online lắm. Tại vì cái phần mà quan trọng nhất của trong cái học của nhà Phật đó, nhà Phật gọi là tam học, ba cái mà học của mình đó, gọi là giới định huệ. Giới định huệ là ba cái, mình gọi là tam vô lậu học. Giới là làm sao để mình nhiếp tâm. Giới là để mình nhiếp tâm. Nhiếp tâm để làm gì? Nhiếp tâm để cái tâm mình đó, nó đừng có chạy tán loạn, thì mình mới hiểu được cái chân lý được. Mà định đó là cái sự lắng đọng của cái chân tâm của mình. Cái sự lắng đọng đó nó đưa tới cái sự chuyên chủ. Cái sự chuyên chủ đưa tới cái sự chuyên nhất. Cái chuyên nhất, khi mà chuyên nhất rồi thì giống như tia laser đó, mình có thể xuyên thấu được cái vô minh. Và do đó mình giác ngộ được, mình thấy được cái chân tâm. Và huệ là cái sự khai mở cái ánh sáng chân tâm đó. Cho nên là cái giới định huệ dường như là cái rường cột của cái con người mà mình tu đạo. Trong cái thời đại bây giờ đó, thì vừa rồi có một cái em người Mỹ, em tên là Andy, mẹ hỏi thầy đó, là tu cái giới định huệ đó đó, trong cái thời đại này đó, sao mà con thấy khó quá vậy? Thì thầy hỏi nó, tại sao mà con nói là khó? Thì nó mới nói rằng là bởi vì con thấy là cái định đó, thì con có thể chuyên nhất, nhưng mà nó rất dễ là con bị tán loạn, như con ngồi con thiền chút chút như vậy đó. Tại vì nó học cái thiền an nhiên tự tại là ngồi yên lặng như vậy. Mà con thấy 100.000 chuyện trong đầu nó xảy ra. Thì thầy hỏi là trong chuyện gì trong đầu xảy ra? Thì nó toàn những cái chuyện gì, chuyện chơi game, là cái chuyện mà nó post trên Facebook về chuyện này, về chuyện kia, rồi con muốn nói cái này, muốn nói cái kia trong cái Instagram. Thì thầy lắng nghe đằng hồi, thì thầy trời ơi, con còn mới 12 tuổi thôi mà sao mà ghê quá vậy? Thì từ thầy mới hỏi ra, thầy càng ngày thầy càng biết thêm được là cái sự phá hoại, đúng hơn là cái sự ảnh hưởng và chi phối của cái tâm thức con người của mình trong cái thời đại bây giờ đó, nó không có như cái thời của Phật. Nó không có thứ 3.000 năm trước, nó cũng không như 2.000 năm trước, cũng không như 1.000 năm trước. Mà nó cũng không như 500 năm trước, hoặc là 200 năm trước, và ngay như cả 100 năm trước, hoặc là 50 năm trước nữa. Không phải như vậy, bởi vì nó có một cái hiện tượng mới, và con người, cái đời sống của mình bây giờ, nó tách ra làm đôi, là bị chẻ làm đôi một cách rõ ràng vô cùng. Đó là cái đời sống mình gọi là online và offline. Đời Phật thì mình có online, offline. Đời Phật thì là ngày như thế nào đi, như thế nào làm, như thế nào thì chỉ là một nhất thống, không có một cái gì mà chia chẻ cả. Nhưng mà cái đời sống online và offline, tại sao mà lại chia ra như vậy? Thì tại sao mà cái đời sống online này, thì mình đặt câu hỏi là nó là cái gì? Và offline nghĩa là sao? Online nghĩa là cái đời sống mà mình, cái tay này, mình cầm cái phone, một cái giao diện, một cái screen, một cái giao diện đó, một cái bảng mặt đó. Nó có thể là cái phone, iPad, nó có thể là bất kỳ một cái monitor, cái màn ảnh nhỏ nào đó mà ở trong cái hệ thống vi tính của mình. Nhưng mà mình và cái liên hệ với cái máy đó đó, thì nó là một cái thời gian mình bỏ ra, nó trở thành một cái đời sống, nó ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của mình. Còn cái offline nghĩa là gì? Offline có nghĩa là off, tức là tắt đó bạn, on là mở, off là tắt. Offline nghĩa là khi mình tắt cái máy đó thì mình sống như người bình thường. Tức là mình đi bộ, mình ra vườn, mình ăn uống, mình đi ngủ nghỉ, mình đi đánh răng rửa mặt, tức là cái chuyện đó gọi là offline. Thì từ 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 đó các bạn thấy đó là cái cục nam châm đó, nhiều khi mình offline nhưng mình nghĩ những cái chuyện online đúng chị. Rồi nhiều khi mình online đó, ít khi nào mình nghĩ cái chuyện offline lại. Mình online mình bị cuốn vào trong cái đời sống ở trong đó. Cho nên cái lúc nào đời sống online đó, mình cầm cái phone, cầm cái iPad, cầm những cái Android lên. Khi nào mình offline, khi mình buông nó xuống. Thì nếu mà các bạn nhìn đó, cái mạng lưới quan hệ trong offline đó là một cái mạng lưới nó rất là rõ ràng, nó có cái thân mình làm chủ, mình phải có cái thân, I have the body, tôi có cái thân, thì mình có cái liên hệ về tâm linh, về nhiều khi về Chúa, về Phật, mình có quan hệ của trí óc, của tư tưởng, tư duy, mình đọc sách, mình cầm sách là mình đọc, mình có quan hệ tình cảm, mình có người này người kia, mình chào, mình nói, mình cầm tay, có quan hệ của thân thể, là nhiều khi các bạn thấy một cái người nào tới, mình nhìn mặt, mình ôm một cái, mình đá cho bánh, đá cho người đó đá cho bánh qua bên mình lại, mình chơi football, chơi bánh bàn, cũng vậy đó, nó có một cái quan hệ mà của cái thân thể. Nhưng mà rồi mình có một quan hệ cộng đồng, thì dù như các bạn tới một cái nơi, bạn gặp người này, người kia, rất nhiều người đó là cộng đồng, thì nhiều khi mình chào người này cái, mình nói, oh hello, mình nhìn mắt người này, mình nói chuyện người kia, mình lắng nghe người đó. Nó có một quan hệ với cái cộng đồng bạn. Rồi mình có quan hệ với thiên nhiên. Tại vì các bạn có thể đi làm trồng cây, trồng cối, bạn đi làm chăm sóc những cái cây trong nhà các bạn. Hoặc là quan hệ về vật chất. Chiếc xe của mình lại cái xe của mình. Đó là quan hệ vật chất này. Hoặc là mình mua cái bàn, mua cái ghế, mình lau bàn, lau ghế. Hoặc là mình lau nhà, quạt rác, mình quạt màn nhện. Tất cả đó đều là cái quan hệ với cái vật chất đó chứ. Cho nên con người mình nó rất là phức tạp, nhưng mà nó có thân của mình và có những cái mối quan hệ và có những cái chuyện mình làm để mình làm. Bây giờ tất cả những mối quan hệ đó nó biến thành những cái hình ảnh mà ở trong cái tư duy của mình thôi, mình gọi là trong cái mạng lưới quan hệ online thôi. Khi bật lên trên cái mạng lưới online thì bật qua cái video, thì dù trên TikTok hay là video YouTube hay là cái Facebook video, thì bật qua đó, bật thấy, bật cười, nhưng mà bạn hoàn toàn là quan hệ của bạn với cái screen, với cái màn ảnh mà thôi. Cho nên nó không thể là quan hệ với những cái chuyện ở trong đó được. Không có. Cho nên nó là một, mình gọi là một cái directional, một cái hướng. Và nó không phải là một cái toàn diện. Cái quan hệ, cái đời sống online nó là phiến diện vô cùng. Trong khi cái đời sống offline của mình đó, thì nó là muôn màu. Mà đó là một cái sự kiện xảy ra đó, làm cho chúng ta thấy hồi xưa, cái pháp của Đức Phật hồi xưa nó cũng giống cái pháp của bây giờ, không thể nào là hoàn cảnh giống nhau được cả. Bây giờ cái đáng sợ đó là vì nó phiến diện như vậy, cho nên bây giờ họ đặt ra những cái mình gọi là augmented reality, tức là họ mới làm cho mình nó giống như thử là ở trong cái cảnh đó. Thì còn một đứa học trò đó là mới mua một cái Oculus, tức là một cái máy mà bỏ lên mắt đó, đeo trong mắt, thì nó đứng nó nhìn nó bỏ cái program vô đánh tennis, nó đứng nó đánh bắn tennis, đánh qua đánh về, thì nó thấy ở trong cái hình, trong cái khung của cái kính đó thì nó thấy rõ ràng có một người đứng nơi kia còn đánh cái tennis qua, người kia đánh trở về. Rồi khi mà nó không muốn đó, thì nó tập, nó nhảy cái này, nó đánh cái kia, nó làm exercise đủ thứ cả, nhưng mà nó về chính nó thôi. Thì đó là một cái mình gọi là một cái thực tế ảo, một cuộc sống ảo không phải thiệt, mà nó cũng thuộc về loại online mà nó dễ sợ lắm bạn. Vừa rồi thì thầy mua một cái dây nịt, cái nịt đó tên là Wooja, cái nịt đó là Mỹ nó chạy bạn, cái nịt đó thì thầy khoái lắm, là vì thầy mua, thầy nói ôi để quay thử cái tình hình sao, thì thầy mua thầy đeo vô một cái, thầy vặn nhạc lên, thì đáng lẽ là cái lỗ tai thì nghe nhạc rồi, thầy có gầm cái lỗ tai vô rồi, nhưng mà cả cái người thầy đó, ôi trời, nó rung động.
Wow.
Nó rung động như theo cái tiếng nhạc thôi. Ôi, wow, trời đất ơi, mà mình ngồi như vậy đó mà không yên được, mình giống như bị ma nhập, thầy phải đứng lên, thầy bắt đầu múa lên múa xuống, thầy thôi năm phút sau thầy mở ra thôi, được ra đủ. Trời đất ơi, mà mình thấy là từ từ nó tạo ra cái cảm giác, cảm xúc đó mà mình có thể bị điên loạn. Và cái vũ trụ đó mà các bạn thấy con người của mình đó, mình thấy một con người đó, cái sự nhận định mình một con người đó là như thế nào? Khi mình thấy một con người thì mình thấy đó là một cái người đồng loại của mình, nó sống đồng với cùng, nó có đủ trường biến hóa một cái người đối diện như mình đó. Người đó có tư duy, có năng khiếu, có cái trí huệ, có cái linh tánh, có cái tâm linh đó. Họ thành Phật được mà. Mình thấy cái người đó là họ có cảm xúc vui, buồn, ghen, ghét, khổ, đau. Rồi mình có thể đồng cảm với họ được. Rồi mỗi người đó có một cái vai trò xã hội, người ta nào làm cái chuyện như đó. Và mình thấy họ đứng trong cái vai họ một cuộc cái mạng lưới. Đây là mẹ của anh ba, đây là chị của chị Sáu, đây là bạn của vợ mình, đây là bạn của chồng mình. Đây là cái người thân này, cái người này đó, mình thấy người ta bệnh, họ có cái đời sống, họ có cái chết đi, họ có cái sinh lão bệnh tử, mình thấy một rất là thiệt. Và mình không có cảm thấy đó là một cái gì mà giả được cả các bác. Gần đây là có một cái phim của Hugh Jackman, thì anh chàng này anh đọc cái phim tên là Reminiscence, cái phim này dễ sợ là bác, tại vì bác phải quay bác mới hiểu được cái vũ trụ nó tới cái chỗ nào. Thì anh này đó, anh có thể đó gắn cái máy vào trong cái não, anh đi vô trong cái quá khứ, mình gọi là cái memory, cái ký ức của anh về cái người yêu của anh. Anh yêu cái người yêu đó, người yêu đã chết rồi, vì anh cứ nhớ mãi người yêu đó. Thì anh vô nằm trong một cái hầm, một cái máy mà nước lạnh đó, rồi anh để vô trong cái máy trong đầu một cái đó, thì anh sẽ trở về lại với cái quá khứ đó và có thể thấy, cảm nhận y hệt những cái chuyện trong ký ức mà anh đã thấy mấy chục năm đó. Mà câu chuyện này nó dễ sợ đến cái độ đó là khi anh này anh già rồi đó bạn, anh mấy chục năm sau già rồi đó, mà anh không quên cái người yêu đó. Và ngày nào anh cũng đi vào nằm trong cái giường lành đặc biệt đó để mà trở lại với cái ký ức. Đức Phật gọi cái đó là một cái sự chấp trước mà không thể buông xả được. Cái người ta ra đi rồi nha, mình không buông xả được. Nhưng mà nó nói lên một cái hiện trạng dễ sợ của cái cuộc sống gọi là online. Cuộc sống đó nó ảo vô cùng. Và các bạn có biết đó, nó có một cái mạng mà gọi là mạng xã hội tên là Facebook đó. Họ cũng thấy con người như là mình thấy đó các bạn. Chị có thể ngờ được là cái Facebook nó thấy mình như thế nào không chị?
Dạ thưa không ạ.
Facebook nó không thấy mình là con người là con người. Nó thấy mình á, tất cả mọi người đó, mình gọi là net citizen của nó. Chị là một cái entity, tức là một cái vật thể có hai con mắt, hai cái lỗ tai, 10 ngón tay, một cái screen, tức là một cái khung đó, và một cái card credit, tức là một cái thẻ tín dụng. Rồi mình thấy nghe đó thì giật mình luôn. Cái này là cái bà Yuval Noah Harari đó, bà là một trong những cái lịch sử gia cũng như là một nhà mà nghiên cứu về cái văn minh và xã hội đó. Bà rất nổi tiếng, nó có một sách mà Sapiens đó. Bà viết cuốn đó thì bà mới định luận rằng là cái đó là cả một cái sự thay đổi cái nhìn đó, con người của mình. Mà những cái người mà làm việc cho Facebook, kỹ sư mà làm việc cho Facebook thì đương nhiên là họ làm việc một phần ở đó, nhưng mà cái người lãnh đạo là ông Mark Zuckerberg đó, ông nghĩ như thế nào, ông làm như thế nào là một chuyện khác. Nhưng mà cái người marketing, cái người mà làm tiền cho cái Facebook đó thì họ nghĩ khác, họ muốn làm sao đó. Mình chỉ là một consumer, tức là một người
là tiêu thụ
thôi. Và tiêu thụ thì có hai con mắt mình ấy, thì họ phải làm sao con mắt mình phải nhìn vào cái khung là càng lâu càng tốt. Cái lỗ tai mình phải nghe những cái tiếng hát, tiếng đờn, tiếng media trong cái Facebook đó càng lâu càng tốt. Và cái ngón tay của mình ấy, là viết những cái post càng nhiều càng tốt. Và mình, cái thực tại của mình không có cái gì ngoài cái khung screen. Và rốt cuộc nó thế nào đó thì mình cũng sẽ là mất tiền, hoặc là mình giúp cho người ta làm tiền, bởi vì người ta sẽ quảng cáo. Mình càng nhìn lâu đó thì họ quảng cáo càng nhiều. Thì cái đó là một cái sự thật mà phũ phàng vô cùng. Tại vì mình là những người mà rất là thông minh trí tuệ, nhưng mà mình đâu có biết là Facebook là cả một cái hệ thống đó, cả một cái mạng lưới đó, nó control mình, nó không muốn cho mình buông đi. Mình China và tất cả mọi nơi họ có đều có những mạng xã hội khác nữa, mà cái mạng nào cũng như nhau các bạn. Họ muốn giữ cái mắt của mình đừng có rời cái khung, càng lâu càng tốt. Mà các bạn biết đó, người Việt Nam mình gọi là con mắt là cái cửa sổ của tâm hồn. Cho nên khi mà con mắt mình mà nhìn cái khung hoài thì cái tâm hồn mình chắc là cũng đi luôn rồi. Mà họ thì họ muốn như thế là các bạn. Cho nên đó, cái đời sống mình online, đời sống mình lên trên online, là cái chữ đó bây giờ nó thành tiếng Việt rồi. mình nói chuyện đó đều online ai biết cả. Thì cái đời sống đó nó có cái nội tâm của mình thôi, và với chính mình, về chính mình ta, chứ không phải về người nào khác cả. Cho nên nhiều khi là các bạn thấy đó, trong cái mạng xã hội đó, một người nào viết một cái gì đó, mình đọc là mình tức thì mình giận quá, mình viết ngược lại và mình chửi bới lại, thì ai nghe? Thì mình nghe thôi, đâu ai nghe đâu. Đó. Thì cái mạng xã hội này đó, nếu mà tính ra là các bạn biết là nó, cái số người tham gia mạng xã hội bây giờ là khoảng 4.48 tỷ người, chiếm khoảng 57% dân số thế giới đó. Dễ sợ chứ, 57% tức là hơn một nửa dân số thế giới là dính vào cái mạng đó, cái mạng xã hội. May mà thầy cậu lên mạng xã hội đó, bây giờ thầy rút ra rồi. Tại vì thầy nghe những cái này thầy sợ quá, thầy rút ra rồi. Nhưng mà các bạn biết đó, cái giờ mà mình bỏ trên mạng xã hội đó thì khoảng 22% thôi. Rồi còn những cái giờ khác, nhiều khi đó người ta tính toán đó, thì nhiều khi mình lên này mình đi tìm cái này, tìm cái kia, mình gọi là search, search cái này, tìm cái nọ. Rồi mình đọc cái nội dung của cái chuyện này, chuyện kia thì là cũng chiếm cũng nhiều, cũng khoảng 20%. Nhưng mà nó có cái phần trăm rất lớn mà người ta ở trên cái mạng, cái đó là video game, chơi video game. Chơi video game là, cái này là video game này là mình chơi trên mạng, nhưng mà là chơi trong cái phone. Nó có video game mà trên mạng đó, mình chơi online với ngàn đó. Và còn một cái mới nữa là cái gambling, tức là cái cờ bạc trên mạng. Cái cờ bạc trên mạng cũng mới, nó có 20-30 năm này rồi, nhưng mà bây giờ đó, nó có những cái software nó rất là vi tế, tức là nó, mình chơi rồi mình trả tiền, mà nó rất là secure, rồi họ lấy tiền mình, họ trả tiền mình, ui, kinh khủng lắm. Người ta mê cái chuyện, từ cái chuyện là mình đánh cược hay là cá độ đó, của cái football cho tới soccer, cho tới những cái Olympic vừa rồi, đánh cược, đánh cá độ, cái đó nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà bây giờ nó có những gambling là mình đánh thành thì mình kiểu như là mình gọi là chơi cờ ba lá, chơi cờ mà dắt đó, nó online đủ thứ cả. Nhưng mà cái chuyện dễ sợ của cái online đấy bạn, là nó làm mình con mắt mình không thể rời khỏi cái khung nó được, kinh khủng như thế đó. Và cuối cùng cái giờ mà mình dùng sử dụng đó, để mình đọc news đó, đọc tin tức đó, nó cũng có, mình cũng có đọc, nhưng mà nó so với những cái khác đó, thì là cái phần trăm tỷ lệ của nó nhiều khi nó hơi sai lệch chút, không nhiều lắm. Bây giờ đó thầy mới rất là hiếu kỳ, thầy mới đi vào trong mạng, thầy coi những cái tin tức để coi, thì biết là cái số giờ mình bỏ ra để mình coi là như thế nào đó. Tại vì mình nói một giờ đó, một ngày là mình có 24 giờ, đúng không chị? Thường thường là bây giờ một ngày mình ngủ bao nhiêu giờ?
Ngủ 8 tiếng.
Hả?
Từ 6 giờ tới 8 tiếng.
Mà 8 tiếng có vẻ lý tưởng quá, 6 tiếng thầy thấy là cũng nhiều lắm rồi.
Chứ có nhiều người giờ ngủ có 4 tiếng hả thầy?
Giờ 4 hoặc 5 tiếng thôi. Thầy là 8 tiếng là lý tưởng. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ rằng là người ta ngủ 6 tiếng đó, đúng không?
Dạ.
Thì bao nhiêu giờ nó bỏ online? Thì theo như là Forbes, tức là cái báo mà chuyên về kinh tế và tài chính đó, thì cái báo này cho biết là năm 2020 người ta thống kê đó, là một người bình thường đó, là mỗi ngày là để ra khoảng 6 giờ 59 phút, tức là 7 giờ đồng hồ đó, mà chị để lên phone, quay tivi hay là những cái phương tiện mà truyền thông mà số, tức là digital đó, số khác thôi. Trời đất ơi, một ngày mình bỏ 7 giờ đồng hồ lên online. Ồ, mà cái này chưa nói chuyện mình làm việc nha. Làm việc là khác đó. Cái này là để lên online thôi đó, trong năm 2020 đó. Nhưng mà cái website mà letter.ly đó, thì cái website đó nó nghiên cứu, nó cho một con số mới trong năm 2021. Là trung bình mỗi ngày đó, một con người của mình đó, là mình bỏ ra khoảng 2 giờ 25 phút, tức là 145 phút trong cái mạng xã hội. Còn mấy cái giờ kia thì họ không có tính vào. Nhưng mà cái mạng xã hội bỏ 2 giờ 20 phút đó thì nhiều, thì như thế nào? Thầy mới hỏi một cái chị, thật là chị đó, thì thường thường chị lên Facebook đó, thì chị lên lúc nào? Mà không, con đi cầu tiêu con lên nè, con ăn ăn sáng, ông chồng con là chuyện lâu thôi rồi, thôi đó con làm trà, làm cà phê, ông là con ngồi con quẹt, rồi, xong rồi đó. Rồi, ở nhà, khi mà nấu ăn đó, thì nhiều khi là chị cũng quẹt, rồi tối ấy, là quẹt suốt đêm luôn, là làm cái này bấm cái kia. Rồi, ông chồng có một nói, thầy ơi, bà ngủ rồi cái iPad để trên ngực đó, mà ngủ thì nhiều khi là xin lỗi trên nhiễu nhão ra đủ thứ cả, tại vì là mệt quá, tội nghiệp lắm. Thầy nghe thầy nói thì thầy cũng biết, nhưng mà thầy muốn hỏi đó là cái số giờ mà chị để nó bao nhiêu vậy? Không biết, thầy nói giờ chị đưa cái phone của thầy qua, thầy bấm cho qua. Trong ngày là còn tính cái screen là một ngày mình xài là bao nhiêu lần. Thôi đừng có nhìn con. Cái đời tư của con, ok thôi cũng định. Nhưng mà các bạn biết đó, là một ngày 2 giờ 25 phút trên mạng xã hội ấy, thì là cũng như là mình quay một phim cine vậy đó. Quay một phim vậy đó. Ngày nào đi quay phim cine. Các bạn có tưởng tượng là hồi xưa là mỗi ngày mà bạn ra rạp Khải Hoa mà quay phim cine mỗi ngày không? Sức mấy thân phụ hay là thân mẫu của mình lập tức là mắng liền chứ. Nhưng mà bây giờ đó thì là mình nhẹ nhàng vô cùng. Mình lấy cái iPad ra mình quay 2 giờ 25 phút mỗi ngày mà quay trên mạng xã hội. Trời đất ơi, kinh khủng. Nhưng mà như vậy là đưa ra câu hỏi, thay đặt câu hỏi là như vậy thì teenager, các em trẻ đó, mà tuổi mười mấy đó, thì các em một ngày có nhiều hơn mình không? Thì mỗi ngày mà các em teenager theo cái mà WVEA.org đó, là chuyên môn nghiên cứu về những cái chuyện mà các em trẻ mà làm đó, thì tại ra mỗi ngày các em mà mười mấy tuổi đó thì trung bình là 9 giờ mỗi ngày mà online. Chưa nói tới cái kể cái giờ học đó. 9 giờ mỗi ngày online. Mà cái đó là cái thống kê mà gần như là mới nhất. Thì các em nhiều khi không ngủ, ngủ không đủ các bạn. Thường thường hồi xưa các em ngủ đủ, bây giờ ngủ không đủ. Và cái tờ Washington Post đó, thì điều tra và cho biết cái thống kê đó là năm 2021 này đó, là các em mà 13 tuổi thì trung bình các em đó là một ngày là 7 giờ 22 phút là online. Cái đó là không tính cái thời gian mà em làm bài. Như vậy thì các bạn thấy là 13 tuổi, đó lấy cái tuổi trung bình của cái teenager 13 tuổi. Thế nên các bạn thấy đó là tại sao mà cái Phật Pháp nó sẽ không có thể nào đó mà nó gọi là thích ứng trong cái thời đại mới, khi mà Phật giáo chúng ta không công nhận cái đời sống online, không tìm hiểu về cái đời sống online, và không còn một cái pháp để mà đối diện với đời sống online. Nếu mình cứ tới chùa, mình cứ tu hành, mình cứ làm việc như thế, nhưng mình không còn nói đối diện, mình không address tới đối diện để mà đưa ra những cái phương pháp gì giúp cho những người trong online đó từ từ họ hiểu, họ thức tỉnh đó, để họ đừng có bị kẹt trong đó đó, thì Phật giáo mình nó thua liền à. Cái đạo Phật mình nó sẽ thua, đó là một cái sự thật hiển nhiên vô cùng. Hồi xưa thì Hòa Thượng Thiếu Hóa, ngài còn sống thì ngài nói mình cũng thấy có vẻ hơi cực đoan, nhưng mà bây giờ thì thấy cái sự cực đoan đó nó rất là chính xác. Ngài nói là con quỷ, con ma mà nó dễ sợ nhất của thời đại đó không phải là con ma lúc mà thiền định, mà con ma đó nó có tên là cái radio, có radio khai tâm, cái TV và cái phone. Ngài nói là đó là ba con ma mà dễ sợ nhất. Nhưng mà mình sử dụng cái radio khai tâm trong trường tổ phải không chị? Để cho người ta bớt nghe tầm bậy thôi. Nhưng mà các bạn biết đó là những cái đó mà Hòa Thượng Tuyên Hòa hồi xưa ngài sống đó, ngài cứ nhận mình nói đó là nhất là thời đó, đó thì là ngài chưa thấy cái phone là dễ sợ, ngài thấy cái TV, ngài nói TV là quá dễ sợ. Bây giờ càng lúc đó, thì mình càng thấy cái lời của những bậc thánh nhân họ nói rất là chính xác, họ không có nói sai. Và nếu mà các bạn mà trở lại nghiên cứu đó, năm 2017 tháng 6 ngày 22 tháng 6 2017, thì cái ông mà sáng lập là cái Facebook đó, ông Mark Zuckerberg đó, lúc đó ông còn trẻ các bạn, ông nói rằng là tôi là cái kế hoạch của tôi làm sao mà cuối cùng cả đó là giúp cho 1 tỷ người có thể tham dự vào những cái cộng đồng có ý nghĩa, cộng đồng có ý nghĩa gọi là meaningful communities. Ý rất là tốt, tại vì ông thấy rằng đó, bây giờ đó gần như là trong mấy cái thập kỷ này đó là càng lúc càng ít những cái người tham gia những cái cộng đồng có ý nghĩa. Cộng đồng có ý nghĩa là gì? Thì dụ như là cộng đồng tôn giáo, đi nhà thờ, đi chùa, đi những cái hội Hồi giáo, đi tham gia thiền nguyện, đi rất ít. Cho nên ông thấy con người trong nhiều thập kỷ là phân tán. Lúc đó ông cũng trẻ, ông còn già. Bây giờ đó, thì ý mẹ muốn là tạo ra một cái cộng đồng online, ai cũng không còn cái tường ngăn nữa, rồi mình hòa hợp nói chuyện với nhau. Thì cái ý hay, nhưng mà đến khi mà ý hay rồi mà thực hiện một cái thì mình thấy rằng là Tại ra khi mà bà con ngồi nói chuyện với nhau đó, thì mỗi người một ý kiến, mỗi người bảo thủ ý kiến của họ, và mỗi người đó không ai mà chịu dễ dàng chấp nhận với ai cả. Nhưng mà lúc đầu ông nghĩ là tất cả mọi người mà nói chuyện với nhau thì hiểu nhau, thông cảm nhau, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Nó không xảy ra như vậy, mà không dễ dàng xảy ra như vậy. Nhiều khi là các bạn thầy tìm được những cái bạn cũ, đúng, hay lắm. Mình thấy online mình tìm được bạn cũ vì nhờ làm hiểu được bạn cũ. Nhưng mà đến khi mình nói chuyện với bạn cũ bên kia, từ từ mình thấy đó là cái sự khác biệt của cái ý kiến, và nhất là khác biệt về cái suy nghĩ về chính trị đó, nó làm cho sự xung đột nó kinh khủng vô cùng. Nhưng mà các bạn biết không, con người mình sống đó thì mình có cái cộng đồng, không phải là online, mà cộng đồng là gia đình của mình, những người xung quanh của mình. Người ta gọi đó là gọi là intimate community. Intimate là những cái sự thân thiện. Intimate community là cái cộng đồng thân thiện, cái danh từ chuyên môn đó. Có nghĩa rằng là mình phải sống, mình phải có những cái người này mình quen biết. Mình biết không những là first name mà còn last name nữa kìa. Tức là biết tên, biết họ nữa, biết cái chuyện họ. Thì thông thường con người mình á, theo như cái nghiên cứu thì mình không thể nào biết quá được 150 người, không nhớ được. Mình chỉ nhớ trong khoảng 12-30 người thôi. Và mình sống đó, mình thân thiết với họ. Và mình biết rằng nếu mình không có một cái cộng đồng như vậy đó, thì từ từ đó mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Rồi mình cảm thấy mình bị bỏ rơi đi, bị cắt đứt đi. Alienated, mình cảm thấy là mình bị cắt bỏ đi. Vì vậy cho nên đó, cái xu hướng mà quan trọng nhất của cuộc sống của mình đó, là mình muốn có những người bạn để mình nói chuyện, có những người thân mà nói chuyện. Cái bây giờ cái chuyện khổ đó, nhiều khi đó, mình cái vợ chồng hay là con cái và cha mẹ, nhiều khi mình nói mình gặp nhau đó là mình muốn có cái cộng đồng mà intimate community, cộng đồng thân thiết. Nhưng mà khi gặp nhau đó thì mình vừa gặp nhau một cái thì cái người này cầm cái phone lên, một mặt thì nói anh ăn gì nè, bây giờ anh ăn em ăn rồi, ok. Nhưng mà mình vừa nói chuyện vừa nhìn cái phone, mình không nhìn mặt người ta, khổ thế đó. Cho nên đó, cái đời sống online nó bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống offline, làm cho càng lúc mình càng mất đi những cái giá trị căn bản và nhân bản. Đó là cái kết luận đầu tiên cả. Cho nên khi mà nói tu tập cái định lực đó, làm sao mà có định khi mà cái giới là cái sự nghiệp tâm của mình bị phá tung đi. Và đó là cái lý do mà tại sao đó, trong cái bài này của thầy đó, thầy mở dàn trận ra để mà nói rằng đó là chúng ta phải nhận biết cái sự nguy hiểm của cái đời sống online, mà mình nhiều khi trở thành một cái người công dân rất tốt trong cái mạng online, mà mình sẽ bỏ quên đi cái đời sống offline với những cái người thân thương của mình. Cho nên mình phải cần để cái thời gian ra với những người thân, dù là một 10-15 phút mà đi bộ với nhau thôi, hoặc là nửa giờ để ngồi nói chuyện với nhau thôi. Các bạn biết là cái đời sống online là tới cái tệ hại là nhiều khi đó, bác có thể điện thoại FaceTime với người đó, bảo là tôi đã bụng quá, vì tôi thì cái người online Facebook là dạ thôi được chị ok, chị lấy dầu chị xoa hay nọ đi. Nhưng mà đó là đời sống online nha bạn. Đời sống offline đó là bảo là tôi đã bụng quá này, thì cái người bên cạnh mình nói được rồi, được, tôi đưa chị cho được cái dầu này, đưa này tôi xoa giùm cho. Online làm sao mà xoa được, bụng đau không đau. Online như khi nào lấy làm cái nước trà đi, làm cũng được nữa. Trời đất ơi. Cho nên các bạn biết là chúng ta đang đối diện một cái sự thay đổi về cái bản chất cuộc sống mà nhiều khi mình chưa có chuẩn bị để mà giữ cái đời sống giá trị của offline.
Cái nãy giờ con nghe thầy nói thì con mới giật mình ra là mình cũng bị ảnh hưởng vào trong cái online mà mình không biết. Dạ, tại vì tất cả những cái mà tin tức, tất cả những cái chuyện gì mình cần, mình chỉ cần bấm cái phone là có.
Rồi xong rồi.
Vâng.
Nhưng mà mình bị dính vào trong đó, lần sau mình là tiếp nha.
Vâng. Cảm ơn thầy về bài giảng rất là hữu ích này. Ái Loan và các anh chị em xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.